nên thường trụ tâm não là nằm ở trong con người tu hành thanh đạo, mà cái chủ yếu của nó là thanh đạo chứ không phải con người. Cho nên hiểu lầm thường trụ tâm não là con người thì cái này cũng sai. Nhưng mà hiểu lầm ngoài con người ra có cái thường trụ tâm não nào khác thì đấy là tổng thể cũng sai. Cho nên thường trụ tâm não là nằm trong một con người tu hành thanh đạo. Hai cái này kết hợp lại đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy Phật. Cho nên tất cả các cái chúng hội đạo tràng, có nghĩa là ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào mà có những người tu hành đắc đạo, có những người sống ở trong chánh pháp và biểu tượng cho người khác tôn thờ kính trọng, thì nơi đó là Phật ra đời và Phật thuyết pháp và Phật thuyết pháp. Đó là ý nghĩa mà sâu ở trong cái ba điều tra tụ. Vì vậy đó, mà cái khi chúng ta tụng cái hồng danh Pháp Hoa nó khác hơn là chúng ta tụng cái hồng danh Sám Hối. Cái hồng danh Sám Hối mà tất cả các chùa phổ thông đều tụng thì lâu nay nên là chủ yếu người ta tụng chữ Hán, tụng cái âm của chữ Hán. Nhưng mà thầy thấy là đa số người bây giờ thì không hiểu chữ Hán cho nên tụng mà không hiểu nghĩa, thì cái này nếu có công đức thì nó rất ít. Vì nghĩ như thế mà thầy mới dịch cái hồng danh Sám Hối ra để cho đại đa số người chúng ta thôi, ít nhất là cho họ hiểu được cái nghĩa, cái ý nghĩa mà họ làm. Khi mà chúng ta làm mà chúng ta không hiểu gì hết thì cái này công đức khó sanh ra. Tuy nhiên cái pháp tu chính của đạo tràng chúng ta đó là không có cái hồng danh Sám Hối đó, mà là cái bổ môn Pháp Hoa là chính. Thầy cái bổ môn Pháp Hoa nó có cái ý nghĩa khác và sâu hơn. Ý nghĩa khác đây là gì? Cái khi mà chúng ta lại thì ở trong hồng danh Sám Hối đó thì chúng ta lại chính người danh chữ Phật. Nhưng mà bây giờ thông qua bổ môn Pháp Hoa thì chúng ta lại ba đời mười phương các đức Phật, Bồ Tát và hộ pháp hương thiên, gần như là chúng ta không có sót ngoài cái gì. Đây là cái cách hành trì của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta thực hiện. Tuy là ngắn ít nhưng mà như vậy để là chúng ta lại hết sống ra ngoài một vị này ở trên những bước đường tu hành của chúng ta, thì đó là một điều cần. Cho nên cái khởi đầu của cái hồng danh thì chúng ta có ba lại mà quy y với cái tam bảo. Ba lại đầu này là thông thường tất cả mọi người đều làm, tức ở trên thế gian là bắt đầu được. Nam mô vi thập phương tận hư không biến pháp giới thiên chiếu chư Phật. Thì bây giờ đến Phật pháp và tăng thì cái này đến là chúng ta lại. Là tại sao? Tại vì Đức Phật nói nếu mà người tu hành ở trong giáo pháp của Đức Phật ấy, mà không nương vào tam bảo thì người đã là tà đạo, người đó là theo tà đạo, nên tu bộ mình là không được rồi. Tức là phải nương vào tam bảo lực để tu, mà người nào nương vào tam bảo lực để tu hành ấy, thì người đó sẽ thành đạo quả trong tương lai. Cho nên tất cả tăng ni và nam nữ Phật tử của chúng ta ở bất cứ nước nào tu pháp môn nào thì đến thì cũng phải quy y tam bảo để chứng thoát. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái chỗ này nó rất là quan trọng, không phải là chúng ta đọc suông, mà đây là nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở chúng ta đạo Phật có khác hơn các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì thường thường đặt nặng vào cái niềm tin, cho nên từ cái chỗ niềm tin mà không kiểm chứng thì hay rất một chỗ mê tín. tăng mà không hiểu ta thì cái trường hợp này đã trở thành chỉ bán, chỉ bán tăng. Đó là một cái điều mà quan trọng nhất ở trong đạo Phật chính là cho nên hiểu cái ý nghĩa sâu xa ở trong cái nghĩa của Di Tam Bảo này rồi chúng ta hành trì thì cái làm được như vậy là chúng ta được cái phước ngay trên cuộc đời này. Ta đem phước ngay trên cuộc đời này đây là gì? Đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta cái người Phật tử chân chánh thì trước nhất là nhìn sự vật chính xác. Nhìn sự vật chính xác tức là nhìn người, nhìn vật chính xác, không có sai lầm. Đó là một cái điều quan trọng, cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ để mà hành động. Đó là Phật. Khi quý vị Phật của chúng ta nghĩ, đó là trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ quan trọng nhất là trí tuệ của ta. Nhưng mà khi trí tuệ chúng ta chưa sanh thì bây giờ ta phải nhờ nương vào trí tuệ của vị đạo sư. Vị đạo sư tức là thầy. Thế cái người nào mà ta nhận ra được họ là cái người mà hiểu biết tốt nhất ở trên cuộc đời này đấy, thì ta nương vào họ. Thầy ta chưa có trí tuệ thì ta phải nương vào cái trí tuệ của người để mà phát huy cái trí tuệ của ta. Đây là trên bước đường thôi. Nhưng mà Phật cái quan niệm của nguyên thủy thì Đức Phật đã vào niết bàn rồi. Đức Phật không còn hiện sự tích của cái này nữa thì làm sao mà ta tìm ngài là vị đạo sư để ta hỏi. Cho nên lúc bây giờ đã không có Đức Phật ở trên cuộc đời này thì ta tìm những cái người mà thông thái nhất ở trên cuộc đời, cái người hiền lành nhất trên cuộc đời, cái người tốt nhất trên cuộc đời, cái người mà được mọi người tốt kính trên cuộc đời này nên ta nương theo họ để ta học. Học cái gì? Tức là học những cái hiểu biết của họ, học những cái việc làm của họ để rồi để ta cũng được như họ. Được như họ có nghĩa là được gì? Được mọi người tôn kính. Đó là cái cầu học của chúng ta trong nước này, chứ không phải là chúng ta theo đạo Phật là theo cái mục đích hay là theo hình thức. Cái người tu theo hình thức ấy, thì cái người này dễ mê tín và dễ bị người khác lợi dụng. Bây giờ một người Phật tử của chúng ta nếu mà không hiểu cái ý nghĩa này rồi thì lúc bây giờ đấy thấy cái hình thức người tu ấy, thì ta coi đây là Phật, cho nên ta tự nhiên kính trọng và chúng ta theo. Cái từ chỗ này ấy, thì nó lại sanh ra một số các vị tu sĩ giả. Cái số tu sĩ giả mà nếu hãy chúng ta theo thân cận cung kính và cúng dường các vị tu sĩ giả này ấy, thì tới cuối cùng chúng ta cũng là giả. Mà cái giả này nó sẽ dẫn đi về đâu thì này nó chưa nói. Đấy là rất có nhiều. Tại vì cái giả này ấy, là chắc chắn là đi ra ngoài đạo Phật. Cần họ dẫn chúng ta đi vào cái chỗ trọng tương sanh tử, cái chỗ tội lỗi không được thôi. Đây là cái điều mà vô cùng. Cho nên ta thân cận với các cái bậc thiện tri thức thanh nhân phải. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta gì? Cái người mà tiêu biểu ở đây chúng ta khả dĩ chấp nhận và tin tưởng là bây giờ thứ nhất là gặp những cái chuyện đáng giận ta thấy nhẹ, gặp những chuyện đáng buồn ta thấy họ buồn, họ tổn thương, và những cái việc khó khăn tưởng chừng như là không thể giải quyết được nhưng mà họ vẫn giải quyết tốt. Đây những người ta đang thực hiện, tại vì họ vượt được những cái khó khăn thì bây giờ ta theo họ, ta học học cái gì, tự học cái cách vượt khó khăn này. Cho nên ta gọi đây là các bậc thiện thể. Cho nên trên cái bước đường tu có vị thì đủ cả 10 hiệu như Đức Phật, có vị chưa đủ nhưng mà được một hiệu nào đó chúng ta theo học được cái đó. Cho nên nay ta học cái vị này, mai ta học cái vị kia, mốt ta học cái vị nào, luôn là hết đến thì ta có đủ 10 hiệu chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. hình thức nào kinh Pháp Hoa không chấp, không chấp hình thức nào. Nên Đức Phật dạy trong kinh này nói bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, nếu có những cái biểu tượng như thế thì ta nên kính trọng tôn thờ theo đạo chúng ta. Đây là cái thái độ học Phật của chúng ta. Nếu học như thế thì lần lần đến cái trí tuệ chúng ta. Thế nên những người mà theo những nhà thông thái, những nhà hiền triết, những nhà đạo đức ấy, thì lần lần cái đạo đức ta tăng lên, cái hiểu biết ta rộng ra. Đó là cái việc tất yếu. Còn nếu mà chúng ta không học và không theo như thế thì cái trí chúng ta nó khủng mạng và cái đạo đức chúng ta kém. Đến khi cái thân này bệnh hoạn yếu đuối chết tới nơi rồi thì không biết đường đâu mà đạt. Cái việc quan trọng. Cái thứ hai đó, thầy nói đó là quy pháp. Quy pháp này nó có nghĩa là ta tập làm sao mà ta sống mọi người chấp nhận được. Cái gần nhất đó là mọi người chung quanh chúng ta chấp nhận được. Tháng tức là nguyên tắc sống. Thì bây giờ chúng ta sống với tất cả mọi người chung quanh chúng ta mà mọi người không chấp nhận được ta thì cái này gọi là phi pháp. Trên cái bước đường tu hành gọi là phi pháp. Mà hãy phi pháp thì tự chúng hòa vào thân. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải hiểu cho rõ. Nhiều khi trong kinh dạy như vậy nhưng mà ta làm theo đúng kinh thì cái trường hợp này là phi pháp. Còn bây giờ trong kinh không dạy như vậy mà ta làm theo đúng với cái hoàn cảnh này thì cái trường hợp này là chánh pháp. Cho nên bảo rằng y kinh thì quan cho Phật mà ly kinh thì đoạn vào ma. Thế bây giờ ta tìm cái gì? Ta đang lời dạy của Đức Phật là nhằm mục tiêu được an lạc giải thoát. Mà làm cách nào để được an lạc cho mình, an lạc cho người, giải thoát cho mình và giải thoát cho người là đúng. Còn cái hành trái với nghĩa giải thoát này thì là sai. Làm cho người buồn phiền, làm cho người đau khổ, làm cho người sân hận, làm cho người chống trái lẫn nhau thì cái này là sai. Nhiều khi chúng ta phát động một cái gì đó làm cho người ta bực bội lên, người ta buồn phiền, người ta khổ sở, người ta muốn giữ lại. Dù đúng chánh pháp như vậy nhưng mà đây là tạm. Cho nên ngày nay nó nhanh dạy chúng ta là phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng người thì bây giờ gọi là pháp. Pháp của Đức Phật là thuốc hay nhưng mà trị không đúng bệnh thì cái trường hợp này trở thành dở và trở thành thuốc. Thế là thuốc độc nhưng mà trị đúng bệnh thì cái này vẫn tốt chứ. Cho nên có thể dùng chất độc mà làm thuốc cứu người. Nên đây quý Phật tử ai cũng biết rắn hổ mang không? Rắn hổ mang là độc mà độc rắn này rất là độc. Nhưng mà ngày nay người ta mới lấy độc rắn để chữa được nhiều bệnh. Tính độc rắn không chữa được. Thuốc độc nhưng mà trị đúng bệnh thì cái trường hợp này độc biến thành dược. Còn thuốc tốt đó, mà dù không đúng bệnh thì cái trường hợp này là thuốc biến thành độc. Cho nên gọi là phạm. Gọi là phạm thuốc mà chết. Trên cuộc đời nhiều người rơi vào chuyện này. Tức là phạm. Do phạm thuốc mà chết. Bệnh này không nên dùng cái loại này. Nhưng mà ta đem ta dùng. Ta nói thuốc là tốt đó, cho nên dùng một thì chết. Vì vậy đó mà ngày nay tiên dạy chúng ta là phải đúng người, đúng người, đúng bệnh chứ không đúng người đúng bệnh làm sao hết được. Tại vì khi sử dụng giáo pháp của Đức Phật mà hãy đúng người đúng bệnh thì bệnh hết. Cho nên cái pháp mà đúng thì làm cho người ta được an lạc. Vì vậy trên cái bước đường tu hành chúng ta chưa nói pháp này đúng pháp kia sai không đấy. Nhưng mà ai làm cho an lạc được số đông cho chư thiên và loài người thì người đã đúng rồi, trên cái bước đường tu hành. Cho nên đầu tiên khi mà chúng ta theo được họ pháp, ta coi thử có cái pháp nào mà đưa vào tâm ta rửa được cái trần tâm, làm cho ta vui, ta giải thoát, thì đây là pháp đúng với ta. Còn nếu mà đưa vào tâm ta mà chúng ta thấy tâm chúng ta lại phiền muộn khổ đau, thì cái trường hợp này là phi pháp. Trên cái bước đường tu nên là chúng ta nhận ra điều gì. Cho nên đúng người đúng chỗ, đúng người đúng chỗ và đúng pháp thì nó thật. Cái khi mà chúng ta tới bước độ đó, tới bước độ đó, tất cả những cái người ở trong bước độ đó họ có cái suy nghĩ như thế này: bây giờ chúng ta đem chánh pháp của Đức Phật chúng ta nói thẳng vào cho họ, thì cái trường hợp thì họ thế nào nghe được cũng như là chánh và cũng không thể nào làm được. Cho nên kinh nghiệm bản thân của thầy là thế, khi mà thầy đi dự hội nghị định đi, thầy vào ở trong cái cung điện của Thiên Chúa, của đạo Thiên Chúa. Khi mà vào ở trong cung điện của Thiên Chúa, lúc bây giờ đến Đức Hồng Y Đức Như Lan ra mời, mời thầy chúng ta. Ở đây là người đạo Thiên Chúa, người ta tin theo đạo Thiên Chúa. Thì cái việc đầu tiên là họ nghĩ cái gì đây? Cái việc đầu tiên là thầy nếu mà tới đây mà thầy thuyết pháp, thầy nói là không có đức tạo hóa đó thì được một cái ổn rồi. Tại vì đây người ta tin tuyệt đối ở đức tạo hóa và thần học tìm mọi cách để chứng minh được có đức tạo hóa, cái này chắc. Giờ đến ngày nó hỏi thầy, hỏi là sao không có tin đức tạo hóa?
Thế là có những người chấp
pháp rồi cứ nghĩ phải như thế này, phải như thế này, mà thấy tất cả những cái gì khác hơn mình là mình chịu chấp nhận được, cho nên thầy khổ thôi. Nên từ cái góc độ này đó, mà thầy sống ở trong tất cả các cái chúng hội đạo tràng, người tin lành, người Thiên Chúa, người Hồi giáo, người Ấn giáo, cho nên người nào đó thầy tới với họ đó, thầy cũng tìm cái sự an lành trước, an lành cho mình và an lành cho họ. Thì lúc bây giờ đó, từ cái chỗ đó mình mới có cái suy tư cao xa hơn để làm điều quan trọng trên bước đường tu. Còn ở trên cuộc đời này chưa được an mà chúng ta đã nghĩ có cái gì khác nữa, đương nhiên khó tìm thấy. Đầu tiên là tạo nên xã hội an trước, rồi mới nghĩ tới chuyện khác. Thì chúng ta tu cũng như thế, nương vào trong cái pháp thế gian gọi là hằng thuận chúng sanh, hay là tùy thuận thế duyên. Tùy thuận thế duyên tức là tùy theo hoàn cảnh. Ở trong hoàn cảnh nào chúng ta sống được đó, cái người như thế đó thì người đó có thể tu dễ thoát được. Chứ còn là tự tạo cho mình có cái nghiệp. Cái nghiệp đó là gì? Tôi phải ăn như thế này, tôi phải nghĩ như thế này, tôi phải sống như thế này. Thì khi rơi vô trong hoàn cảnh khác bất an nhiều và sẽ không bao giờ được giải thoát. Cho nên trên bước đường tu của thầy là thường là thầy tập sống ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tìm thấy được sự an lành. Thì cái an lành này nó mới có Phật pháp. Đó là ở trên cái bước đường tu đấy. An lành ở trên thế gian ta biết cái cuộc đời này là tạm bợ. Nhưng bây giờ ta mượn cái cuộc đời tạm bợ này để ta khám phá cái đường hạnh, cái gì cao siêu hơn. Lần trước đó thầy có nói là mượn cái cuộc đời này, cái phương tiện cái cuộc đời này, cái thân này nhé, ví như nó là cái gì, cái quả tiền để đưa cái phi thiền vào trong không gian. Thì mượn cuộc đời này, mượn cái thân này làm cái quả tiền để đưa cái phi thiền tâm linh chúng ta vào trong pháp giới. Đây là việc quan trọng. Cho nên cái cuộc đời này đối với ta không quan trọng, nhưng mà không thể thiếu nó, không thể thiếu. Cho nên nhiều người sai lầm đó, cuộc đời không cần nữa. Mà khi mà không cần nữa đó, thì chúng ta có cái đời sống khổ sở, chúng ta có đời sống phiền muộn, làm sao chúng ta đi? Thế nên bây giờ ta nói là tôi cần cái phi thuyền thôi, chứ tôi đâu cần quả tiền. Nhưng mà không có quả tiền làm sao đưa phi thuyền đi? Đây là cái điều quan trọng. Ở tại thế giới ta mà muốn sanh về cực lạc đó, là phải mượn cái thân này, mượn cái hoàn cảnh này, mượn cái xã hội này. Mượn cái xã hội là cái gì? Cái bài phóng đó. Mượn đây làm cái, mượn cái thân này để làm quả tiền. Bây giờ phóng cái phi thuyền tâm linh chúng ta muốn về thế giới Phật nào cũng như thế. Đây là ở trên cái bước đường tu. Vì bây giờ nó bố trí hết rồi. Đầu tiên đó, là chúng ta xây dựng cái bài phóng lần trước. Cái bài phóng là chân thân vững chắc. Mà vững chắc là sao? Tất cả mọi người đều thương ta, quý mến ta hết, không còn gây khó khăn gì ta hết. Thì đây có bài phóng này. Để yêu chúng ta nó tu được chứ. Còn mọi người luôn luôn gây khó khăn làm sao tu. Bây giờ phải thiết lập một cái bài phóng. Cái bài phóng này đó, ta gọi là cái nhân gian tịnh độ. Cái nhân gian tịnh độ phải thiết lập trước. Cái nhân gian tịnh độ này đó, là tất cả mọi người bằng lòng được với nhau trong một cuộc sống. Sống như thế nào đó mà người ta bằng lòng được. Đây là cái cách tu hành và cái tâm niệm ta. Còn chúng ta làm mọi người cũng chấp nhận được, chúng ta sống mọi người cũng chịu được, thì cái trường hợp này, cái bãi phóng này không có rồi thì không thể làm phóng lên. Đem đặt cái quả tiền vào đâu? Nó mới có cái bãi. Đây xã hội yên rồi, bây giờ cứ thứ hai để chúng ta mới chuẩn bị cái quả tiền thân này. Phải tự rèn luyện làm sao mà mình có một cái cơ thể tốt để phóng lên. Cho nên cơ thể tốt ở trong đạo chúng ta là gì? Khỏe mạnh, nhưng mà hủy tất cả những cái, những cái xấu là bỏ đi, tập bỏ nó lại để trở thành cái sức mạnh, cái sức mạnh của chúng ta là để phóng đi. Sức mạnh này tức là cái sức sống của con người. Đa số mọi người tu hành sai pháp, cho nên cái sức sống của chúng ta đem phân tán hết rồi. Cái sức sống đem phân tán hết, do đó mà không có được sức mạnh để đẩy tâm linh đi. Thế nên chúng ta làm những cái điều mà không cần thiết. Thế nên chúng ta làm những cái điều mà không cần thiết thì tới cuối cùng nữa, cái cơ thể này bị bại hoại. Cơ thể này bị bại hoại tức là cái nhiên liệu ở bên trong đó, cái nhiên liệu bên trong đó bị rỉ, bị hư hết rồi. Thì bây giờ làm sao cho người ta đốt được? Đây là cái sự. Cho nên chúng ta tích lũy vào trong con người chúng ta một cái sức sống, sức sống rất là mạnh. Thì trên cũng được tu, cho nên thầy là cái người mà tu sai rồi, bệnh hoạn yếu đuối, tất cả những cái này hết rồi. Cái người này hết rồi, cái sức sống không còn nữa, tức là nhiên liệu không có nữa, làm sao không? Thế là sự thật. Từ đây đi sai quá, Tây Phương Tịnh Độ Đức Phật Di Đà xa lắm, cho nên cần một cái nhiên liệu đủ để đưa qua thế giới. Nhiên liệu có, ta đang có quả tiền, nhưng mà trong không ở bên trong không có gì hết, làm sao không? Thấy ta phong mình bất chứng phong để không được. Cho nên dồn sức lại, nhưng mà cái sức này dồn lại để chi? Để trên đầu chúng ta còn có một cái vệ tinh. Cái việc quan trọng nhất là phải cấu trúc một cái cơ thể đặc thù của chúng ta, và có một cái bộ óc mà vượt lên trên con người. Tại cái bộ óc của chúng ta lúc bây giờ là ví nó là phi thuyền, cái thân của chúng ta là ví nó như quả tiền để mà chúng ta phóng lên. Tại vì cái phi thuyền là trên, tức là cái niềm tin của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, cái hiểu biết về Phật pháp của chúng ta, cái này là đầy ở trên. Nên trong đầu của chúng ta nó phải có đủ tất cả. Nên ta không phóng lên như thế, thầy nghĩ hơn nhau chút nữa. Tại có một cái phi thuyền ở trên, sẵn rồi cái phi thuyền này là tam tạng thanh tịnh có đủ lúc nữa. Tất cả những cái gì Phật nói nghĩa lý sâu xa đó đã hết vào trong cái phi thuyền này rồi. Cái định hướng của nó rất là rõ rồi. Rồi lúc bây giờ thì chúng ta cần có một cơ thể khỏe mạnh, cần có một cái cơ thể khỏe mạnh để mà thực hành cái điều này, để mà thực hành cái pháp của Đức Phật để ta, để ta chứng được chứ. Không có cái trí tuệ này, cũng không có cơ thể khỏe mạnh này, hai cái này hợp lại thì mới đắc đạo được. Còn hai cái này không có thì bạn không có. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, là chúng ta tích lũy. Vì vậy nên mà nói là đạo đức và tri thức là chính của con người tu. Con người tu mà không có đạo đức, không có tri thức thì trường hợp này bỏ đi. Phát triển hai cái này, nên là phát triển cái tri thức của chúng ta, phát triển cái đạo đức của chúng ta. Ta đã lấy cái đạo đức chúng ta làm cái nhiên liệu để phóng phi thiện lên, lấy cái tri thức của chúng ta này làm cái đài quan sát ở trong vũ trụ. Đây là sự. Hai cái này hợp lại nó thành công ở trên bước đường tu. Ta đã thân chúng ta là thân đạo đức, tâm chúng ta là tâm trật trí thức. Hai cái này hợp lại. Ta đã người nào mà tu hành không có một cái thân đạo đức và không có cái tâm trí này thì không như sao. Tại vì chính cái trí tuệ này để quan sát vũ trụ, cái phi thuyền bay trong không gian để làm gì? Để quan sát chứ. Nó có khả năng chụp và ghi hình tất cả những này, thì bây giờ phi thuyền bay có ý nghĩa. Còn phi thuyền không có gì hết, cái đầu rộng thì cũng được gì mà không có cái đạo đức ở đây, tức là có nhiên liệu thì cũng thể nào là thế. Thế nên một cái quả thiện như vậy nó cần bao nhiêu nhiên liệu là đủ. Một cái con người tu hành này nó cần cái đạo đức tới mức nào. Cho nên lúc bây giờ là Đức Phật dạy chúng ta hành Bồ Tát Đạo, tức là tích lũy đạo đức, tích lũy cái đạo đức. Tất cả các vị Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa này, Đức Phật đó là họ đã từng cũng nhiều vô số các Đức Phật, và cũng tu vô số đạo pháp, và cũng cứu độ vô số chúng sanh. Chúng ta thấy cái nhiên liệu của các ngài quá đủ. Cái nhiên liệu như vậy là quá đủ, đủ để bay vào trong không gian được. Còn bây giờ là chúng ta nhìn lại coi, chúng ta cũng nhường được bao nhiêu Đức Phật, cũng nhường tôn trọng ngợi khen, chúng ta làm được bao nhiêu, chúng ta cứu được bao nhiêu chúng sanh, gây phiền phức thì có, chứ còn chưa cứu ai. Thì như vậy đó, chúng ta có cái thân này nhưng không có đạo đức, cho nên một cái quả thiện mà chưa có nhiên liệu. Thì bây giờ trên bước đường tu hành ấy, trải qua nhiều kiếp tu hành này ấy, chúng ta thấy nó tích lũy cái nhiên liệu này chứ, cái đạo đức chúng ta tạo được. Mà cái đạo đức đó là làm an lạc cho số đông, an lạc cho trời người, thì cái trường hợp này gọi là đạo đức. Nên Đức Phật Thích Ca bảo rằng ấy, trong cái thế giới ta bà này nó không có một cái mãi trần nào mà không dính tới cái hạnh của ngài là thành quá khứ. Như vậy gọi là đủ. Thành cái mãi phóng này vượt quá rồi, mãi phóng này vượt quá. Trong cả cái thế giới này nha, không có cái chỗ nào mà ngài không gieo trồng căn lành và đạo đức của nó. Cho nên sanh ra gặp bất cứ ai và bất cứ chỗ nào đó, ngài cũng được người ta cung kính cung dường. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Nếu mà một con người sanh trên cuộc đời này đi tới đâu được mọi người tôn kính, mọi người tôn kính, thì cái người đã làm đạo rất dễ. Cái việc thầy thấy này rất rõ. Còn một cái con người đó mà đi tới đâu được người ta tìm cách ta ngăn chặn hết đó, thì còn làm cái gì nữa? Không làm gì nữa. Đó là cái tu sai lầm. Thế bây giờ nó có nhiều người đó, ở Việt Nam chúng ta đã không có tự do, không có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Tại sao không có tự do? Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi đấy. Thế có những con người có tự do mà có những người không có tự do. Thì những người mà có tự do là tại sao? Và những người không có tự do tại sao? Ta biết điều này để chúng ta. Cái người có tự do truyền đạo là người đó có đạo đức. Cái người đó có đạo đức, cái người đó mang phúc lợi lại cho mọi người, thì đi tới đâu người ta cũng tiếp rước hết. Ta niềm nở chứ, ta kính trọng. Ta đem quý Phật tử nghiệm xem, thành hội Phật giáo chúng ta đi tới đâu được người ta quý trọng, từ chính quyền mặt trận cho đến công an giúp đỡ. Mà giúp đỡ ta là gì? Là tại vì ta tới đó là giúp cho người, ta tới đó là cứu người. Thế khi nào mà có bạo lực, có thiên tai, có gì đó, thì đây chúng ta gom hết tiền bạc trở lại của cải, ta đem ta nói ta cứu giúp, ta cứu giúp cho người. Cái đạo đức là như thế. Và nếu mà chúng ta làm như vậy đó, thì dân ở chỗ này đó, họ cần chúng ta, họ quý trọng chúng ta, thì chính quyền công an bắt buộc đó, họ phải giúp đỡ bảo vệ ta chứ. Đấy là trên bước đường. Còn nếu mà ta tới đó đó mà ta thuyết pháp, ta thuyết pháp nó nhằm cách đó là ta kích động quần chúng, kích động quần chúng nổi dậy để chống chính quyền hay để làm cái gì đó, thì làm sao chính quyền phải chấp nhận của họ được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cái người mà làm được nhiều cái việc phúc lợi cho đất nước, cho xã hội đó, thì cái người đó nhất định phải được cung kính. Cái người đó được an ổn là vì mang an ổn cho mọi người. Còn cái người mà luôn luôn bất mãn, buồn phiền, chống đối đó, đi tới đâu cứ phun cái chất độc này ra, thì làm sao ai chấp nhận được? Tới chỗ nào chỗ đó bất an. Họ lên trên Tây Nguyên thì họ kích động dân tộc lên nói một chuyện. Thế chúng ta thân cho nên mấy ông già nó cũng có trị luôn. Còn nếu mà chúng ta đi lên Tây Nguyên lên Phật nhiều Phật giáo ta đi lên trên đó đó, thường thường mấy thầy mấy sư cô đó là mang quà lên tiền lên để mà đào giếng cho những người trên cao để mà cứu trợ cái đồng bào khó nghèo trên đó, chính quyền họ giúp đỡ là chính. Đây là cái sự thật ở trên đường tự tu. Cho nên cái hành Bồ Tát đạo của chúng ta là đi tới đâu chúng ta nghĩ tới cứu người giúp người, thì cái này tới cuối cùng chúng ta được an lành hoàn toàn. Như vậy là thầy nói là cái bản phong chúng ta vững và nhiên liệu chúng ta đủ, thì lúc bây giờ chúng ta cũng phóng đi thế giới Phật nào là đi. Đây là nhất thiết như vậy. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà đầu tiên chúng ta tu quy y pháp chúng ta nghĩ. Rồi tới cái mà quy y tăng này. Quy y tăng tức là chỉ cho tăng đoàn và chỉ cho tập thể. Thế chúng ta sống ở trong bất cứ một cái tổ chức nào thì cái tinh thần phục vụ chúng ta cho tổ chức đó, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Còn lợi dụng tổ chức để xây dựng cái gì riêng cho mình thì cái này không tồn tại. Đây là trên của điện tu hành. Cho nên ở trong một tổ chức thầy nói nhỏ chút là trong cái đạo tràng Pháp Hoa chúng ta, tất cả những người tu hành ở trong đạo tràng Pháp Hoa này là nhằm cái mục tiêu là hòa mình vào trong tổ chức và bảo vệ tổ chức của ta. Bảo vệ tổ chức này có nghĩa là bảo vệ cái danh dự của tổ chức. Sao bao giờ chúng ta thả ở trong một cái giáo hội chúng ta cũng phải hết lòng trên cái hướng đường tu. Cái điểm này là điểm quan trọng, cho nên luôn luôn cứ nghĩ tới cái chuyện chung, lấy cái chuyện chung làm để sống, làm lý tưởng của ta, chứ không bao giờ lấy chuyện riêng. Thì tới cuối cùng nữa, chúng ta được cái chung này, cái chung này để trở thành sức mạnh. Thế trên cái bước đường tu hành này, thầy nghĩ rồi thấy như rất rõ. Cho nên Đức Phật dạy rất là đúng. Cái người nào mà sống ở trong cái tổ chức đó, được tổ chức đó thương yêu đùm bọc kính trọng, thì cái người đó có thể lên được. Còn nếu mà bị cái tổ chức này loại, thì cái người này dù có giỏi mấy đi nữa cũng bỏ đi. Trên cái bước đường tu hành thì điểm này rất là quan trọng. Ở trong đạo tràng mà không được chung thương thì cái người này là sao tồn tại được? Trên bước đường tu là như thế. Trong giáo hội, trong giáo hoàng, tất cả những cái này Đức Phật đã được phải tâm làm sao nó được hòa, hòa thuận để mà tu hành. Thế nên muốn như vậy đó thì lúc bây giờ mình phải xây dựng cái đạo đức của mình. Xây dựng cái đạo đức của mình là gì? Tức là nỗ lực mà phục vụ, không đòi hỏi. Đây là cái chuyện của mình. Còn nếu mà chúng ta chẳng làm được cái gì cho giáo hội mà chúng ta đòi hỏi ở giáo hội nhiều quá thì cái trường hợp này chắc chắn là không tồn tại. Đó là quy y tăng. Cho nên quy y tăng Đức Phật dạy chúng ta là lấy cái tâm của mọi người làm tâm của mình, lấy cái tâm mọi người làm tâm mình. Cho nên mình làm việc là làm việc theo cái tâm của mọi người. Cho nên trong Phật giáo thường gọi là tăng sai. Tăng sai tức là đại tăng công cử mình làm cái gì thì mình hết lòng làm chuyện đó, mình đòi hỏi. Thế tất cả các cái chức vụ trong giáo hội giao cho thầy thì cái điều không thể hết lòng làm cái này, không đòi hỏi mà cũng không từ chối nữa. Có nghĩa là ta phục vụ cho ta. Cho nên ngày nào mà đại tăng giao cho chúng ta cái gì thì chúng ta làm hết trách nhiệm và với tất cả tấm lòng của chúng ta. Ngày nào nữa mà đại tăng không cho chúng ta làm thì chúng ta cũng làm, chúng ta cũng đòi hỏi. Đây là trên đường tu hòa là như thế. Chúng quy tăng của chúng ta là như thế. Nên là sống ở trong một cái tập thể dù lớn hay là dù nhỏ bằng mọi cách để phục vụ được. Cái người như thế đó, thì người đã có thể sẵn về thế giới Phật. Cái quy tăng bảo là cái gốc của nó là được. Cho nên dầu tu pháp nào đi nữa cũng không thể hoài. Nên không thể hoài cái này được. Nhưng mà rồi đó, chúng ta tu theo kinh pháp qua chúng ta đó, cái tâm bảo này đó là được điều chỉnh lại, được điều chỉnh lại bước nâng lên. Ta nâng lên thì cái trường hợp cái tam bảo mà Phật này đó, chúng ta mới đọc một cái câu khác nữa, bảo là cửu biển thật thành đại ân giáo thủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta niệm cái danh hiệu Phật này thì bây giờ chúng ta mới nghĩ tới Phật hiện tại, Phật quá khứ và tới Phật pháp. Tại vì cửu biển tức là Phật Như Lai Thọ Lượng nói, từ tam thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên tam biên kiếp, tức là xa xưa từ ở đó. Cho nên Đức Phật thành Phật từ xa xưa ở đó, cho nên khi mà chúng ta quy y với Phật Thích Ca hôm nay trên cuộc đời này, chúng ta phải nghĩ tới cái xa xưa đó. Và từ cái xa xưa đó, Đức Phật đã thường ở trong thế giới ta bà này. Nên thường ở trong cái thế giới ta bà này, thành Phật có tên này, có tên khác, ở chỗ này, có chỗ khác, làm việc này, làm việc khác. Tất cả những cái điều này đó là điều lợi ích cho chúng sanh. Điều lợi ích cho chúng sanh. Cho nên khi mà chúng ta lại Đức Phật này, chúng ta nhìn ra cái tầm rộng như vậy. Khi mà chúng ta nhìn ra cái tầm rộng như vậy đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy tuy là có một Phật Thích Ca trên cuộc đời, mà kỳ thật là có tên Thiên Ma Ức Quán thân của Đức Phật Thích Ca khắp ở trong mười phương. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta hành đạo, chúng ta nhìn vào trong cái thế giới mười phương này mà chúng ta tới đó. Nên chúng ta tới ở trong cái thế giới mười phương mà có quá thân Đức Phật ở đó. Thì ở trong quá thân Đức Phật đó lại có vô số quá Bồ Tát. Thế nên vô số quá Bồ Tát cho nên ta thâm nhập vào trong cái chúng hội đạo tràng này của Đức Phật, thì chúng ta lại có vô số pháp được đồng hành, đồng tu, đồng hành, đồng nguyện đấy. Cho nên cái việc làm chúng ta dù khó cái một việc thành dễ. Nên trên cái bước đường tu hành thì hai thâm nhập được vào chỗ này thì mới thấy ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Thế nên ta quy bước Phật, nếu mà dễ hiểu nhất thì quý đều thấy này. Ta quy bước Phật đó, rồi bây giờ đó, tất cả những cái nơi mà Đức Phật tới đó giáo hóa những cái chúng sanh đó mà được Đức Phật độ. Rồi bây giờ ta cũng là một chúng sanh mà được Đức Phật độ, thì khi ta tới ta gặp những người kia cũng được Đức Phật độ, thì ta nhìn nhau thế nào là pháp lữ. Ta đây là pháp lữ đại thừa. Cho nên khắp ở trong pháp giới này, nên lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu nhìn bà con này. Cho nên nhìn bà con tất cả các vị Bồ Tát phát tâm hành đạo khắp ở trong mười phương, cho nên chúng ta đi tới đâu chúng ta thấy bà con bạn bè thân thương do Đức Phật Thích Ca giáo hóa để lại, ví dụ họ gặp mình họ niềm nở, họ tiếp đón sướng biết. Thế là trên cũng được. Nếu ta thâm nhập được vào thế giới này thì những người này họ sẽ nhận ta. Cho nên cái khi mà thầy ở Việt Nam, thầy mới vừa sang Nhật học, thì khi mà mới vừa sang ở bên đó nó tiếng Nhật thầy chưa lành. Bây giờ gặp Hòa Thượng Y Tô, thầy Hòa Thượng Y Tô là kêu Hòa Thượng mà đỡ đầu cái này ở bên Nhật. Ông này không có dễ thương, thầy đừng sợ cố nhục. Thầy là ở trên đừng sợ cố nhục, tức là ta cũng được Đức Phật giáo hóa trên kia rồi, bây giờ là chúng ta lưu lạc vào trong những cái nước này, cho nên chúng ta gặp nhau đây, chúng ta giúp đỡ nhau, gặp nhau là thương đi, gặp nhau là quý trọng rồi. Trên bước đường tu hành này, nếu ta thâm nhập thế giới của đại thừa, chúng ta sẽ bắt được những gì. Thì như vậy đó, cái việc tu hành chúng ta có kết quả. Cho nên lúc bây giờ đó, người tu theo kinh Pháp Hoa này đầu tiên ta phát hiện ra cái pháp lửa đại thừa. Tất cả những cái người mà do hóa thân của Đức Phật Thích Ca giáo hóa ở trong khắp pháp giới này, ta mở to mắt ra ta nhìn ta thấy được. Ta thấy được là ta tới đó. Khi mà ta tới đó xong, chắc ta xá nhẹ. nên chân cũng được tu như vậy. Vì nhìn ở cái góc độ đó, cho nên cái đạo tràng pháp quan của chúng ta mở rộng cái gì? Thì ở tất cả những cái nơi xa lạ kia, nhưng mà họ nhìn chúng ta trong cái đôi mắt thân quen là triều mến, cho nên cái tu theo bổn môn có những cái khác, khác hơn là các cái pháp khác. Thì như vậy để đức Phật tử nên quyết thành người đã chịu được.